Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021, thứ bảy trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 7 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philip-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó." Quý ông bà và anh chị em thân mến, một vị vua nọ có lần nảy ra ý nghĩ táo bạo. Ông cho triệu mời các lãnh đạo tôn giáo đến và ra lệnh trong một tuần phải làm thế nào cho ông được thấy Thiên Chúa, nếu không sẽ bị chém đầu. Thật là một đòi hỏi nan giải và hóc búa. Làm thế nào có thể thỏa mãn được một ước muốn càn gở như thế? Biết được nỗi lo âu của các nhà lãnh đạo, một kẻ chân chiên đến, xin được làm công việc đó. Buổi sáng nọ, kẻ chân chiên dẫn nhà vua đến đồng cỏ nơi anh thường chăn súc vật. Họ đi bộ, chứ không dùng xe. Khi tới nơi, mặt trời đã gần đỉnh ngọ. Kẻ chân chiên đưa tay chỉ mặt trời và xin nhà vua nhìn. Vua nổi giận bảo anh ta, "Ngươi muốn làm mù đôi mắt của ta hay sao?" Bấy giờ, kẻ chân chiên mới quỳ xuống trước mắt vua và thưa: "Tâu bệ hạ, chỉ một vật do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng mà ánh quang của nó rực rỡ đến nỗi bệ hạ chẳng dám nhìn, thì làm sao bệ hạ có thể nhìn thấy Thiên Chúa được?" Chính lúc ấy, nhà vua đã nhìn thấy Thiên Chúa không phải bằng đôi mắt, nhưng bằng niềm tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục chương 14 tin mừng theo Thánh Gioan trong khung cảnh diễn từ của bữa tiệc ly. Hôm nay, Đức Giêsu mặc khải một chân lý cao siêu và quan trọng về Chúa Cha. Có lẽ, trong toàn bộ tin mừng của Thánh Gioan, mặc khải về Chúa Cha là một mặc khải khó khăn nhất. Thực vậy, Chúa Cha không bao giờ hiện ra sờ sờ trước mắt người Do Thái cũng như các môn đệ. Ngài là đấng vô hình. Vì thế, khi diễn tả về đấng vô hình thì không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Tuy nhiên, trong bữa tiệc ly, trước lúc Đức Giêsu từ giã các môn đệ ra đi, Người lại mặc khải cho các ông về Chúa Cha. Nhân câu hỏi của ông Philippe, thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu đã trả lời cho ông, nếu anh em biết thầy, anh em cũng biết Cha của thầy. Qua câu trả lời này, Đức Giêsu muốn mặc khải về mối tương quan giữa người với Chúa Cha, đến mức hễ ai biết người thì cũng biết Chúa Cha. Quả vậy, Chúa Cha tỏ mình ra trong Chúa Con là Đức Giêsu. Thiên Chúa không còn tỏ mình ra bằng những cuộc biểu dương huy hoàng như Thánh Kinh đã từng tường thuật, nhưng người tỏ mình ra và hiện diện nơi con người của Chúa Con. Chính trong Đức Giêsu mà Thiên Chúa ấn định cho con người chỗ gặp gỡ người. Niềm tin này cho chúng ta biết Đức Giêsu và Chúa Cha là một. Vì thế, mọi điều Đức Giêsu nói, mọi việc người làm khi ở trần gian này đều là công việc của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến thế gian và mở ra cho chúng ta một con đường mới, con đường bước qua đau khổ để đến vinh quang. Đức Giêsu cũng cho chúng ta biết, chúng ta cũng là con của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là anh chị em có cùng một Cha trên trời. Người Cha ấy luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Con luôn là biểu lộ về Cha. Thật vậy, cứ như lời Đức Giêsu nói, ta cứ nhìn vào con người và cuộc sống của người thì biết về Chúa Cha, là đấng đầy quyền năng trong việc chữa lành và làm phép lạ, nhưng cũng rất mực nhân từ và đầy lòng xót thương. Lạy Chúa, trong ánh sáng phục sinh của Chúa, chúng con được mặc khải về đời sống hiệp nhất của ba ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con sống niềm tin vững mạnh vào một Thiên Chúa ba ngôi, bằng việc trở thành chứng nhân trung kiên của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ước gì cuộc sống của chúng con phản chiếu tình yêu thương và lòng nhân hậu của Chúa. Amen.
Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại tình yêu. Không nào chẳng đổ con người có của năm nỗi, thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời, tiếng con bồi hồi sao xuyên mãi thôi, ân tình Chúa đổ chẳng vơi. Con nào thấu hiểu trời cao, tình yêu thương vẫn thiết tha tuôn trào, tình dâng cao trong ngất ngây tâm hồn, theo vui một niềm cảm mến khô bền. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Học Y Trịnh Chấn Thích. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn về sự qua đời của Đức Học Y Nicola Trịnh Chấn Thích, nguyên tổng giám mục giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, tạ thế hôm 27 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, đương kim tổng giám mục giáo phận Hán Thành, Đức Thánh Cha viết: "Tôi đau buồn khi hay tin Đức Hồng Y Nicola Trịnh Chấn Thích, nguyên tổng giám mục giáo phận Hán Thành qua đời. Tôi thành tâm chia buồn với Đức Hồng Y, hàng giáo sĩ, tù sĩ và giáo dân của tổng giáo phận, và hứa cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y. Tôi hiệp với Đức Hồng Y để cảm tạ Chúa vì bao nhiêu năm phục vụ của Đức Hồng Y Chấn Thích dành cho giáo hội tại Hàn Quốc và cho tòa thánh. Tôi hiệp ý với tất cả những người tham dự thánh lễ an táng trọng thể và phó thác linh hồn cao quý của Đức Cố Hồng Y cho tình yêu thương xót của Chúa Kitô, mục tử nhân lành. Tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho tất cả những người đang thương khóc sự qua đi của Đức Cố Hồng Y như bảo chứng sự an ủi và an bình trong Chúa phục sinh." Đức Hồng Y Trịnh Chấn Thích được đưa vào nhà thương hồi tháng 2 năm nay và tình trạng của Ngài được cải tiến trong tuần lễ đầu của tháng 3. Đức Hồng Y đã mừng kỷ niệm 60 năm linh mục vào ngày 18 tháng 3 vừa qua tại nhà thương khi thân nhân đến viếng thăm. Đức Hồng Y đã hứa hiến tặng nội tạng kể cả giác mạc sau khi Ngài qua đời. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Liêm Thủ Chánh đã cử hành lễ cầu hồn cho vị tiền nhiệm tại nhà thờ chính tòa Minh Đống ở Hán Thành và nhắc lại rằng Đức Cố Hồng Y đã cho giáo hội và người nghèo mọi sự, Ngài hiến tặng nội tạng để giúp những người đau yếu, người không hề dính bén của cải vật chất và được thông dòng. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Nicola Trịnh Chấn Thích đã được cử hành vào ngày 30 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa và được an táng tại nghĩa trang giáo sĩ công giáo Lòng Nhân ở ngoại ô phía nam Hán Thành. Tin Kingstown. Caritas cứu trợ các nạn nhân núi lửa phun tại Saint Vincent. Tổ chức bác ái công giáo tại quần đảo Santa Lucia, Grenada và Dominica đã dấn thân cứu trợ các nạn nhân vụ núi lửa phun ở quốc đảo Saint Vincent và Grenadine từ ngày 9 tháng 4 gây thiệt hại rất lớn về vật chất. Quốc đảo Saint Vincent và Grenadine rộng 345 cây số vuông với dân số 110.000 người, trong đó 80% theo Tin Lành và 11% là tín hữu Công giáo thuộc 6 giáo xứ. Sau 42 năm ngủ yên, núi lửa La Soufrière phun từ gần 3 tuần nay phủ nhiều làng mạc và khoảng 20.000 người phải di tản, nước uống trở nên rất khan hiếm, các cơ cấu hạ tầng và nông nghiệp bị thiệt hại trầm trọng. Cho núi lửa khiến dân chúng rất khó thở và ảnh hưởng tới chất lượng không khí ở các đảo gần đó. Cùng với cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, tổ chức bác ái ở đảo Santa Lucia, Grenada và Dominica đang dấn thân giúp đỡ những nhu yếu phẩm cho dân chúng, lương thực, nước uống, các dụng cụ vệ sinh và khẩu trang chống COVID-19. Bà điều hợp viên Caritas quần đảo Antin cho biết đại dịch COVID-19 càng tạo khó khăn cho việc cứu trợ. Những ai đến đảo Vanh Sang phải cách ly 3 tuần lễ. Caritas địa phương đã động viên những người trẻ thiện nguyện bản xứ để đối phó với tình trạng khẩn trương. Trong buổi đọc kinh lấy nước vương thiên đàng trưa Chủ nhật 25 tháng 4 vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ tình liên đới với dân chúng tại quần đảo Vanh Sang và Grenadine, nơi mà núi lửa đang gây ra những thiệt hại và khó khăn. Đức Thánh Cha cầu nguyện và chúc lành cho những người đang cứu giúp các nạn nhân. Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Mở lại hội nghị thường niên thần học mục vụ tại Fatima. Sau khi bị tạm ngưng trong năm ngoái vì đại dịch COVID-19, hội nghị thường niên về mục vụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima được mở lại và sẽ tiến hành từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 tới đây về đề tài Fatima ngày nay nghĩ về sự thánh thiện. Hội nghị này nhắm mời gọi suy tư về căn tính của cộng đoàn Kitô trong bối cảnh đại dịch. Ông Marco Daniel Duarte, giám đốc bảo tàng viện Đền Thánh Fatima, chủ tịch ban khoa học và là trưởng ban tổ chức hội nghị này nói rằng, tại Fatima ngày nay thật là có ý nghĩa khi suy nghĩ về sự thánh thiện qua kinh nghiệm mà biến cố và lịch sử các cuộc đức mẹ hiện ra tại Cova da Iria đề nghị cho nhân loại. Fatima đã và còn tiếp tục giúp đọc và sống sự thánh thiện không còn gắn liền với một dòng dõi có phúc, nhưng trong dòng dõi này cũng bao gồm những vị thánh ở cửa nhà bên cạnh. Trong số các khách mời và diễn giả tại hội nghị, có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và cha Crispino Valenziano thuộc Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma, Đức cha Jose Ornelas Cavanho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, và nhiều nhân vật khác. Các hội nghị này là những nơi suy tư hơn là những nơi huấn luyện, nhắm mở ra những chân trời suy tư về những khía cạnh khác nhau của giáo hội thời này. Đặc biệt về Fatima, ông Duarte nhận xét rằng điều mà hàng ngàn tín hữu hành hương ở Fatima đang sống và cảm nghiệm cũng có liên hệ tới các học giả, và những đề tài suy tư của các học giả cũng liên quan đến các tín hữu hành hương. Tin Lima, Peru. Đức Thánh Cha chia buồn về cái chết của nữ thừa sai người Ý. Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ sát hại nữ thừa sai người Ý tại Peru là chị Nadia de Munari, đồng thời chia buồn với thân nhân và mọi người bị thương tổn vì biến cố này. Chị Nadia, 50 tuổi, thuộc giáo phận Vicenza, Bắc Ý, sống tại Peru từ 26 năm nay, hoạt động tại khu vực đông dân Nuevo Chimbote, ở mặt nam thành phố Chimbote bên Peru, chuyên chăm sóc các trẻ bị thành niên nghèo khổ, hoạt động tại 6 vườn trẻ và một trường mẫu giáo, trong khuôn khổ phong trào thừa sai chiến dịch Mato Grosso do cha Hugo de Sensi, dòng Don Bosco thành lập. Chị Nadia phụ trách trung tâm Mamma Mia, nghĩa là mẹ tôi. Đêm thứ Bảy, 24 tháng 4 vừa qua, chị Nadia bị chém trong lúc đang ngủ và bị thương nặng. Chị từ trần ít lâu sau đó tại nhà thương ở thủ đô Lima. Trong điện văn ngày 27 tháng 4 vừa qua, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Angel Francisco Simon Piovno, giám mục giáo phận Chimbote, nơi chị Dania làm việc, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, viết rằng, khi hay tin chị Nadia de Munari, thừa sai giáo dân thuộc phong trào Mato Grosso, bị giết tại nhà Mamma Mia ở Nuevo Chimbote, Đức Thánh Cha tái mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực này không thể biện minh được, thêm vào bao nhiêu vụ khác, trong đó các thừa sai nam nữ bị thiệt mạng, trong khi xả thân thi hành công tác phục vụ tin mừng và giúp đỡ những người túng thiếu và vô phương thế tự vệ nhất. Trong khi dâng lời cầu nguyện cho sự an nghỉ của linh hồn chị thiện nguyện và phó thác chị cho sự chuyển cầu của mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi hiền phụ với cha mẹ, thân nhân và các bạn hữu của chị, đồng thời ưu ái ban phép lành tòa thánh cho những người tham dự lễ an táng chị, như dấu chỉ niềm tin và hy vọng nơi Chúa Giêsu phục sinh. Lễ an táng chị Nadia đã được cử hành tại Peru, và di hài của chị đang được chuẩn bị để đưa về Ý. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành luật chống tham ô. Hôm 29 tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành luật chống mọi hành vi tham ô tham nhũng tại Vatican. Trong luật này, Đức Thánh Cha yêu cầu các vị lãnh đạo, các quan chức hành chánh, quản trị của tòa thánh và các cơ quan khác của Vatican phải tuyên bố mình không hề bị kết án hoặc bị điều tra về tội khủng bố, rửa tiền, trốn thuế, không có tài sản tại các thiên đường tài chánh, thuế khóa, và không đầu tư vào các xí nghiệp hoạt động chống lại đạo lý của giáo hội. Bộ Kinh tế của Tòa Thánh có thể thi hành các việc kiểm soát về sự khai báo của các quan chức đó. Trong trường hợp khai gian, đương sự có thể bị sa thải, và bộ có thể đòi bồi thường những thiệt hại do đương sự gây ra. Ngoài ra, luật cấm tất cả mọi nhân viên các cấp của giáo triều Roma và quốc gia thành Vatican hay các cơ quan có liên hệ với Vatican không được nhận quà quá 40 euro có liên hệ tới chức vụ hoặc công việc của mình. Tin Ranchi, Ấn Độ. Giáo phận Ranchi bị thiệt hại vì COVID-19. Đức cha Theodore Mascarenhas, giám mục phụ tá tổng giáo phận Ranchi thuộc bang Jharkhand ở miền đông bắc Ấn Độ cho biết giáo phận của ngài bị thiệt hại nặng vì COVID-19. Cơ cấu hạ tầng y tế tại bang này thuộc hàng thấp nhất tại Ấn. Hiện nay có 7 linh mục trong tổng giáo phận Ranchi đang được điều trị tại nhà thương vì COVID-19. Chính đức cha đã chở từng linh mục tới bệnh viện vì không có xe cứu thương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN ở Mỹ hôm 28 tháng 4 vừa qua, đức cha Mascarenhas rơi lệ nói: "Tôi có 7 linh mục đang ở nhà thương, họ may mắn tìm được một giường bệnh. Tôi có 7 chủng sinh khác cũng đang bị bệnh. Họ nằm ở nhà người già gần nhà thương vì trong bệnh viện không còn chỗ. Tôi đã mất một linh mục mới 30 tuổi, mới chịu chức được 1 năm và qua đời cách đây 5 ngày. Tôi đã ở bên cạnh và nuôi cha ấy bằng nước rửa cho đến lúc cuối cùng." Đức cha Mascarenhas cho biết, giáo phận Duncan lân cận cũng thuộc bang Jharkhand bị mất 5 linh mục trong vòng 10 ngày. Đức cha nói, "Thật là điều đau lòng những gì đang xảy ra quanh chúng tôi. Thiếu giường ở nhà thương và thiếu thuốc men." Hôm 28 tháng 4 vừa qua, có 3.293 người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ tại Ấn Độ vì COVID-19. Số lây nhiễm hơn 300.000 ca mỗi ngày. Báo chí Ấn Độ cho biết có ít nhất 14 linh mục chết vì dịch trong vòng 4 ngày, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4 vừa qua. Tại bang Gujarat, hôm 17 tháng 4, có 5 linh mục công giáo chết vì COVID-19. Tin Nam Sudan. Một truyền giáo liên đới với giám mục Nam Sudan bị mưu sát. Bộ truyền giáo liên đới với đức cha Christian Kalasare, giám mục được đức thánh cha Francisco bổ nhiệm cho giáo phận Rumbek bên Nam Sudan, bị hai người võ trang mưu sát đêm 25 tháng 4 vừa qua. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, đức thánh cha hay tin và đã cầu nguyện cho đức cha Kalasare. Đức cha Kalasare, 43 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Comboni, được đức thánh cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Rumbek hôm 8 tháng 3 vừa qua và dự kiến sẽ được truyền chức giám mục vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Giáo phận này bị chống tòa từ 10 năm nay sau khi đức cha Cesare Mazzolari qua đời đột ngột. Cha Fernando Colombo cũng thuộc dòng thánh Comboni làm giám quản giáo phận cho đến tháng 12 năm 2013. Trong vụ mưu sát, đức cha Kalasare bị thương ở hai chân và được trở tới bệnh viện ở Nairobi, thủ đô Kenya. Ngài liên lạc với thân nhân và các bề trên dòng thánh Comboni ở Ý và nói rằng, "Xin hãy cầu nguyện nhiều, không phải cho tôi, nhưng cho dân chúng tại Rumbek là những người chịu đau khổ nhiều hơn tôi." Đức tổng giám mục Protase Ruwamba, người Tanzania, tổng thư ký bộ truyền giáo, đã gửi sứ điệp cho đức cha Kalasare để bày tỏ đau buồn của bộ truyền giáo về vụ mưu sát này, liên đới với đức cha trong thử thách cũng như tiếp tục nâng đỡ trong kinh nguyện, xin Chúa cho đức cha sớm bình phục. Theo hãng tin Fides của bộ truyền giáo, trong vụ này có vấn đề bộ tộc. Tại Rumbek hiện có 1.800.000 dân cư, đa số thuộc bộ tộc Dinka, là sắc dân chiếm đa số ở Nam Sudan. Trong số này có 200.000 tín hữu Công giáo và 800.000 tín hữu Tin lành. Vùng này từ nhiều năm nay phải chịu các cuộc xung đột bộ tộc. Giáo hội Công giáo tại đây rất được tôn trọng vì có truyền thống gần gũi với dân chúng trong lĩnh vực xã hội, y tế và thăng tiến hòa bình. Ngày 16 tháng 4 vừa qua, dân chúng đã đón tiếp đức cha Kalasare, nhưng có lẽ cũng có những người không chấp nhận một giám mục trẻ từ nơi xa tới và đã từng làm việc 15 năm với một sắc dân khác là bộ tộc Nuer. Dầu sao, người ta chưa biết rõ lý do tại sao đức cha Kalasare bị mưu sát như vậy. Trong những năm qua, có xung đột giữa phe tổng thống và phe phó tổng thống Nam Sudan, một người thuộc bộ tộc Dinka và người kia thuộc bộ tộc Nuer.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên để cha, hãy thăm cho chúng ta, thăm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện một đề tài khác, ý thức và vai trò của xã hội. Thông thường, dựa trên thực tế, xã hội giữ vai trò rất quan trọng, chi phối nhiều lĩnh vực trong đời sống chúng ta, chứ không phải chỉ tôi, người khác hay hoàn cảnh. Xã hội đã vận hành biết bao cuộc sống, những thông lệ, những phong tục, những quan điểm, thói đời, nét văn hóa, vân vân của xã hội đã cuốn hút suy tư, hành vi của chúng ta theo. Để giúp thêm phần ý thức, chúng ta cần thường xuyên đặt ra và tìm câu trả lời cho những vấn nạn sau đây. Ai đặt chuẩn mực cho cuộc sống của tôi, cho sự thành công hay thất bại của tôi, cho những giá trị tôi tìm kiếm, cho vinh nhục được mất, cho đau khổ hay hạnh phúc của tôi, cho ý nghĩa cuộc sống, hành động của tôi? Quả vậy, xã hội nào cũng lắm ô nhiễm. Người ta hóa điên, hóa khủng, người ta tưởng có nọ, có kia, như xe, nhà, tình, tiền, địa vị, là hạnh phúc, là thành công trong đời. Người ta nhắm mắt lao tới tìm kiếm, chạy theo mà không ý thức rõ mình đang tìm gì, hoặc những gì mình tìm kiếm sẽ có thể dẫn mình đến đâu. Rồi người ta đau khổ, thất vọng. Có lẽ nhiều người cho đây là cái nhìn bi quan chăng? Thật có lý để nghĩ như thế. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nêu lên một cái nhìn thực tế, bổ sung cho những quan điểm khác, giúp đặt giá trị đúng chỗ của nó. Thực tế, cũng có những người dám bỏ quyền, bỏ lợi để theo tiếng gọi của con tim. Một ví dụ điển hình ở Vương quốc Anh, sở dĩ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lên ngôi vì bác của bà, người con trai trưởng, kẻ nối dõi ngai vua, đã từ chối ngai vàng để theo tiếng gọi của lòng mình. Vì yêu một phụ nữ mà theo truyền thống Anh, ông không được cưới. Vì thế, ông đã chọn tình yêu và nhường ngôi lại cho em trai là thân phụ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bây giờ. Những người đã không theo thông lệ của xã hội, họ phải là người có nội lực để có thể chịu sức ép của xã hội, của phê phán, của loại trừ hay mỉa mai, nhạo báng và cười chê. Cuộc sống sung mãn và phong phú là mỗi người phải nhảy theo điệu nhạc của mình. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta sống lập dị, không cùng sánh bước với anh em đồng loại, nhưng sống với nét độc đáo và tính duy nhất của riêng mình, theo tiếng gọi của ước mơ, của niềm xác tín riêng và của con tim, của tiếng lòng. Nhưng những trường hợp này, đáng ra phải đương nhiên, chúng lại trở nên họa hiếm. Tại sao vậy? Vì áp lực của xã hội làm cho người ta e sợ, e ngại, không dám sống như mình là, mình muốn, mình thao thức. Chúng ta thật sự sống, sống sung mãn và thành công trong đời khi ý thức và thức tỉnh, vì qua thức tỉnh, chúng ta tiến đến tự do và dần giải thoát chúng ta khỏi những luẩn quẩn lo lắng là mình phải nói gì, làm gì để được nọ, được kia, vân vân. Cuộc sống thong dong, tự do cũng chính là tình trạng của trẻ thơ. Đó là tình trạng tự nhiên mà mỗi người khi được sinh ra đều có. Vì thế, đời sống sẽ thú vị và dễ chịu. Thật vậy, cuộc sống chỉ khó khăn khi người ta sống trong ham muốn, trong thèm khát, tham lam, chiếm hữu. Nào là danh vọng, địa vị, tiếng tăm, ảnh hưởng, sang giàu. Những điều này chính là những mục tiêu, những nhãn hiệu mà xã hội đã đặt ra. Chỉ người nào biết dừng, biết đủ, không ham muốn, không chạy theo những giá trị mà xã hội quá đề cao, cuộc sống mới thong dong an lạc được. Nếu dừng lại một chút, cố gắng tập trung ý thức, chúng ta sẽ nhận thấy trong xã hội hiện hành có nhiều từ rất nguy hiểm, nó ảnh hưởng, hướng dẫn, làm xáo trộn, điên đảo, khổ đau và hư mất nhiều cuộc đời, như vinh dự, vinh hạnh, đẹp mặt, có tiếng, thánh diện, sĩ diện, thân hạnh, vân vân. Để có được hay giữ được những điều này, chúng ta có thể sa vào những hành vi dồn nén, chịu đựng, hay có khi mang mặt nạ, dối trá, hoặc đánh mất cả chính mình. Cuộc sống càng văn minh, người ta càng tạo ra nhiều nhu cầu, và đó chính là những sự ràng buộc mới. Có những ràng buộc mà xã hội con người muôn thuở đã tự tạo ra như một món mồi để dụ dỗ con người, nhất là những người yếu thế. Chúng ta cẩn trọng và đừng để mình bị lôi kéo theo những gì xã hội hay những mong đợi bất hợp lý, không thích hợp với mình. Muốn thế, chúng ta phải dám từ khước, đặt đời mình dưới sự chờ mong của người khác hay xã hội, mà sống cuộc đời mình theo ý mình muốn, theo niềm xác tín riêng, cũng như không đòi người khác sống theo ý của chúng ta. Vì nếu làm như thế, sẽ tạo nên sự lệ thuộc cho cả đôi bên, có khi còn dập tắt sự sống trong ta và cả trong họ nữa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria, Nữ Tỳ của Thiên Chúa và ý niệm tôi tớ trong Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho trinh nữ Maria, chúng ta nhận thấy câu Đức Maria trả lời cho sứ thần hiếm thấy trong Thánh Kinh. Này đây, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Kiểu nói này một đàng vén mở cho thấy thái độ sẵn sàng của tất cả những người tuyên bố mình là tôi tớ của Gia-vê hay của nhà vua. Đàng khác, ở trên môi miệng của Đức Maria, công thức này có cái gì duy nhất? Trong Thánh Kinh Cựu Ước không có từ giống cái tương đương với từ tớ trai. Vì thế khi đó là nữ tỳ hay tớ gái, người ta dùng hai từ Ama hay từ Sipcha. Một cách đặc biệt, Kinh Thánh Hy Lạp 70 dịch là Dule trong cả hai trường hợp. Trong thế giới Hy Lạp Roma, người ta quan niệm phẩm giá con người như khả năng và khả thể định liệu cho chính mình. Không có khả năng và khả thể ấy là con người phải tùy thuộc một cái gì khác, và như thế là làm mất đi phẩm giá của mình. Sự tinh khiết đối với tình trạng đó hầu như diễn tả bản chất của người tự cho là văn minh xưa kia. Điều kiện là tôi tớ bao gồm bổn phận hầu hạ chủ nhân và phục vụ trong đời sống công cộng, và hạ thấp nô lệ xuống hàng đồ vật như nhà cửa, ruộng đất, vân vân. Và nô lệ cũng phải tôn thờ các thần linh như chủ mình. Sự ràng buộc này tùy thuộc do thái độ mê tín dị đoan của chủ hơn là do xác tín cá nhân. Dựa trên quan niệm khái quát này, triết gia Plato đã đưa ra tư tưởng tôi tớ của luật lệ, trong nghĩa các thẩm phán có điều lệ như nguyên tắc hướng dẫn cung cách hành xử của họ. Họ phải phục vụ luật lệ chứ luật lệ không phục vụ họ. Và họ phải thừa nhận luật lệ như là chủ nhân ông của họ. Quan niệm này giả thiết phải chấp nhận trong thành phố luật lệ, đại diện và diễn tả ơn gọi tập thể của các công dân sống kết hiệp với nhau. Và việc phục vụ luật lệ cho phép hiện thực sự tự do là thiện ích quý báu của các công dân và thực hiện trật tự thiết định. Ngoài trường hợp này ra, triết gia Plato cũng như triết gia Aristotle có lượng định tiêu cực đối với điều kiện của tôi tớ như trong quan niệm của nền văn hóa Hy Lạp. Khác với Plato và Aristotle, triết gia Epictet thuộc trường phái khắc kỷ Hy Lạp không có lập trường cứng nhắc như vậy. Trong lý thuyết của mình, ông đề cao tư tưởng phục vụ các thần linh nhìn từ góc cạnh được thần Zeus mời gọi. Người hoàn toàn tự do đối với loài người thì có thể ký kết một mối dây tùy thuộc nơi thần linh và được mời gọi trả lời về các hành động của mình. Việc lãnh nhận trách nhiệm đó chỉ có thể có được đối với ai hoàn toàn tự do bên trong cũng như bên ngoài. Vì thế việc bị bắt buộc phải phục vụ là điều không thể nào hiểu được. Thật ra con người chỉ được hưởng phẩm giá của mình trong ý thức về mình và trong việc tự do thi hành và phát triển các khả năng của mình. Trào lưu tư tưởng mà triết gia Epictet đề xướng không cho phép đưa ra ý tưởng sẵn sàng hoàn toàn tự đặt mình dưới sự tùy thuộc của một người khác. Việc giao phó sự tự do của mình trong tay một người khác đồng nghĩa với việc từ bỏ phẩm giá là người tự do của mình. Dưới ánh sáng của các ranh giới đó, chúng ta hiểu tại sao triết gia Epictet không dùng kiểu nói tôi tớ của thần Zeus mà lại thích kiểu nói sự thân tình với các thần linh. Trên đây là ý niệm về tôi tớ trong nền văn hóa Hy Lạp Roma. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, từ Doulos tiếng Hy Lạp dịch từ tiếng Do Thái và các chuyển từ diễn tả một ý niệm xác định bắt nguồn từ kinh nghiệm của dân Do Thái đã từng sống kiếp nô lệ bên Ai Cập và bên Babylonia. Chính kinh nghiệm từng là nô lệ nhưng được Gia Vê Thiên Chúa giải phóng, đòi buộc người Do Thái phải biết xót thương các người trở thành nô lệ hay tôi tớ của họ vì bất cứ lý do gì. Và luật năm Sa-bát và năm toàn xá đòi buộc họ phải trả tự do cho các anh chị em nô lệ và trao trả lại mọi tài sản cho họ trong năm toàn xá. Thật ra việc nô lệ bên Israel, đặc biệt khi đó là trường hợp của người Do Thái, được hướng dẫn bởi các luật lệ rất chính xác. Người nô lệ chỉ phải phục vụ và làm việc cho chủ, nhưng không mất đi phẩm giá là người của mình, và sau 7 năm thì được tự do. Riêng đối với các nô lệ hay tôi tớ không phải gốc Do Thái, Thánh Kinh Cựu Ước không diễn tả một tâm thức khác với tâm thức trong các vùng chung quanh thời xưa có chế độ quân chủ độc tài. Quan niệm trong các xã hội thời đó là quyền bính tuyệt đối của nhà vua trên quần thần và dân chúng là tôi tớ. Sách Samuel 1 chương 8 kể lại chuyện dân Do Thái xin ngôn sứ Samuel cho họ một vị vua cai trị trên họ như các dân tộc khác sống chung quanh. Ngôn sứ giận dữ không đồng ý vì trong quan niệm của Do Thái giáo, Gia Vê Thiên Chúa là vua duy nhất của Israel. Khi xin một vị vua là Israel khước từ chính Gia Vê. Nhưng Gia Vê chuyển cho ngôn sứ thỏa mãn yêu cầu của họ và báo trước cho họ biết các hậu quả của lời yêu cầu đó. Con trai con gái, nhà cửa ruộng vườn của họ sẽ tùy thuộc quyền bính tuyệt đối và việc sử dụng tùy tiện của nhà vua. Họ sẽ trở thành nô lệ của vua và không còn sự tự do nữa. Ai tuyên bố mình là tôi tớ thì thừa nhận quyền của người khác trên mình. Sự thừa nhận đó trải dài theo hướng từ trên xuống dưới, từ phó vương là tôi tớ của nhà vua cho tới người đốt hết trong dân. Tuy nhiên trong một vài lĩnh vực cuộc sống dân sự, từ tôi tớ cũng là một tước hiệu danh dự được trao ban cho những nhân vật có vai trò quan trọng trong việc điều hành công việc chung. Họ là những người tự do nhưng đã đem tài năng ra phục vụ người khác và phục vụ xã hội. Trong nghĩa đó, tước hiệu tôi tớ của Gia Vê đã được trao ban cho ông Mô-xê, cho vua Đa-vít, đặc biệt là cho các ngôn sứ. Các vị được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Cũng giống như trong các tương quan của lĩnh vực dân sự, trong lĩnh vực thờ tự, tác giả Thánh Vịnh thừa nhận rằng mình đã nhận được một ân sủng nào đó từ Thiên Chúa, nên tuyên bố mình là tôi tớ của người. Tuy vẫn tự do, nhưng con người có thể trở thành tôi tớ hay nô lệ vì tình yêu thương. Điển hình là câu chuyện ông Gia-cóp tình nguyện ở rể cho bác là La-ban 14 năm để lấy được Ra-khel như kể trong chương 29 sách Sáng Thế. Sách kể rằng ông La-ban có hai con gái, cô chị là Lê-a có đôi mắt lờ đờ, cô em là Ra-khen xinh đẹp và duyên dáng. Jacob yêu Rachel và vui vẻ chấp nhận điều kiện ở rể làm việc không công cho ông Laban 7 năm, hy vọng lấy được Rachel. Xưa kia phụ nữ trùm khăn che kín mặt, nên sau khi cưới, mở khăn ra, thì Jacob mới thấy vợ mới cưới không phải là Rachel, mà lại là Lea. Jacob khiếu nại với bác giờ đây cũng là cha vợ của mình, thì ông Laban trả lời là tục lệ không cho phép gả em trước khi gả chị. Vậy nếu muốn lấy Rachel thì phải ở rể thêm 7 năm nữa. Vì yêu Rachel và muốn lấy được nàng, nên Jacob tình nguyện làm tôi tớ phục vụ ông Laban thêm 7 năm nữa. Thế mới biết, vì yêu người ta có thể tình nguyện làm tôi tớ, tự ý đánh đổi sự tự do của mình để trở thành nô lệ phục vụ người khác. Việc để hai từ tôi tớ và Chúa gần nhau, giả thiết việc gắn liền hai ý niệm. Ý niệm thứ nhất là ý thức được khoảng cách giữa hai chủ thể và việc hiểu biết Chúa từ phía người tôi tớ. Sự hiểu biết này xây nền và làm nảy sinh ra tương quan với Thiên Chúa. Ý niệm thứ hai chỉ có thể chấp nhận và hiểu được với điều kiện chấp nhận ý nghĩa các tên trong nền thần học Do Thái và trong nền văn hóa của người Semit nói chung. Giữa Thiên Chúa và người tôi tớ có một tương quan không thể định nghĩa được, nhưng thực sự hiện hữu. Tương quan đó khiến cho ý niệm phục tùng mà từ tôi tớ diễn tả mất đi định tính bất xứng hay không có phẩm giá của nó, trái lại chiếm hữu được tính chất ái lực và quan hệ thân tộc. Khi gọi tên Kyrios, chủ hay chúa của mình, người tôi tớ thiết lập một tương quan hiểu biết với Kyrios, tức với chủ, với chúa, và trong một nghĩa nào đó, nó cũng là tương quan chiếm hữu thống trị với các hệ lụy vượt sự kiện cá nhân để trở thành khả năng tham dự sự hiệp thông với chủ của mình, bước vào sự hiệp thông thân tình với chủ, với chúa của mình. Đó đã là liên hệ giữa Israel và Gia-vê Thiên Chúa. Đó đã là liên hệ giữa các người được mang danh hiệu tôi tớ của Gia-vê với Thiên Chúa của Israel, trong đó có ông Mô-sê, có vua David, có các ngôn sứ của thời Cựu Ước, trong đó có Đức Maria, có cha thánh Giuse và các thánh nhân trong thời Tân Ước. Trước khi được tôn phong chân phước và hiển thánh, tín hữu phải được giáo hội công nhận các nhân đức anh hùng và được gọi là vị tôi tớ Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con chung tiếng hát mừng lạy thánh Giuse hiện vinh người sống trong thành giữ mình trong sáng tươi xinh nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi người mãi luôn trong tim người sống khiêm
người như cây tốt bóng rồng dịu mát trên nơi trần gian tựa núi cao vời giữa ngàn muôn bão tô tâm người thương cho khắp thế trần được sống trong ơn Chúa và biết theo người sống cuộc đời nêu gương hy sinh.
Giuse cha công chính vì tự tin cho mình chúng con. Giuse cha công chính vì che chở một người chúng con.
Trong tâm thư trái tim của người cha, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định việc làm là một phương tiện để tham dự vào công trình cứu chuộc, một cơ hội để làm cho nước trời mau đến. để phát triển tài năng và khả năng của chúng ta, để phục vụ xã hội và tình hiệp thông huynh đệ. Nó trở thành cơ hội để hoàn thiện bản thân và gia đình. Một gia đình không có việc làm sẽ dễ gặp khó khăn, căng thẳng, rạn nứt và thậm chí tan vỡ. Quả thế, mặc dù là cha nuôi của con Thiên Chúa, Thánh Giuse không đòi hỏi một cuộc sống an nhàn danh giá. Ngược lại, Ngài là con người làm việc, vui nhận cuộc sống thanh bần, hết sức bình thường như bao nhiêu người dân khác trong làng Nazareth, chẳng có gì nổi bật. Với đôi tay và sức lực của mình trong nghề thợ mộc, Ngài chăm chỉ làm việc để nuôi sống gia đình và chăm sóc trẻ Giê-xu ngày một khôn lớn. Ta không thể tưởng tượng Thánh Gia sẽ ra sao nếu không có Thánh Giuse, hoặc có mà Ngài không chịu làm việc. Không kể Chúa Hài Nhi và mẹ người cần biết bao chăm sóc, gia đình các ngài còn gặp biết bao gian nan thử thách. Nào là khai hộ khẩu, nào là trốn chạy Herode, liên tục thay đổi chỗ ở. Nếu gia đình này rơi vào cảnh hôm nay, hẳn người ta xếp nó vào thành phần di dân cần xã hội quan tâm. Vì đến đâu cũng phải dựng lại nhà, đến đâu cũng phải bắt đầu lại sự nghiệp để làm ăn sinh sống. Vì thế, Thánh Giuse chắc hẳn phải lao động cật lực, phải rất chăm chỉ và cần cù mới có thể giúp gia đình ổn định và tồn tại. Làm việc là phẩm giá con người, để chính mình không lệ thuộc và không trở nên gánh nặng cho người khác. Không chỉ nuôi sống chính mình, làm việc còn góp phần nâng đỡ người yếu thế. Hơn nữa, làm việc còn là cộng tác với Thiên Chúa trong sứ vụ duy trì và phát triển sự sống. Thánh Giuse khẳng định vai trò làm cha khi Ngài làm việc để nuôi dưỡng Chúa Giê-xu, giúp Chúa Giê-xu càng lớn lên, càng thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đức tính cần cù nắm một vai trò đáng kể, vì lao động là điều thiện hảo nơi con người. Nó biến đổi thiên nhiên và biến con người theo một nghĩa nào đó thành nhân bản hơn. Thánh Giuse đã trở thành mẫu gương sống động, vì Ngài đã làm việc lương thiện để nuôi sống gia đình. Nơi Ngài, Chúa Giê-xu đã học được giá trị, phẩm giá và niềm vui của việc ăn miếng bánh là thành quả lao động của chính mình. Quả vậy, tầm quan trọng của lao động trong đời sống con người là phải giúp mọi người đến gần Thiên Chúa. Nó thánh hóa cuộc sống hàng ngày của mỗi người tùy theo bậc sống của mình. Sự thánh hóa đó có thể được thăng tiến theo mẫu mực mà ai cũng có thể đạt tới. Thánh Giuse là mẫu mực của những người khiêm hạ mà Kitô giáo nâng lên những địa vị cao sang. Người là bằng chứng cho thấy rằng để trở thành môn đệ tốt và chân chính nối gót Chúa Kitô, không cần đến những điều vĩ đại, chỉ cần các nhân đức thông thường, đơn sơ và nhân bản, nhưng phải là những nhân đức đúng nghĩa chân thực. Ước gì khi chiêm ngắm Thánh Giuse, mẫu gương cho tất cả những người lao động, chúng ta cũng biết làm việc trong tinh thần vui tươi, làm việc theo lương tâm và với lòng sám hối, say mê chu toàn bổn phận hơn là chiều theo sở thích, không lùi bước trước những khó khăn, và làm việc trong tinh thần yêu mến khiêm hạ. Ước gì chúng ta cũng biết chăm chỉ và cần cù làm việc để danh Chúa được cả sáng, đồng thời góp phần xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Giuse cha thánh cần cù, Người cha chăm chỉ, chỉn chu việc làm, mẫu gương cho các người nam, đồng hành với mẹ khổ cam cuộc trần, dạy con lao tác nuôi thân, sống đời dương thế chuyên cần làm ăn. Ai người lâm cảnh khó khăn, cậy trông chăm chỉ siêng năng hàng ngày, cầu cho công việc thuận may, ấm no cơm áo đầy tay lộc trời. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse Diễm Phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống chăm chỉ và cần cù làm việc, hầu góp phần xây dựng thế giới như Ngài. Amen.
Đoàn con chung tiếng hát mừng, lạy Thánh Giuse, hiển vinh người sống trong thành, giữ mình trong sáng tươi xinh, nguyện vâng theo tiếng Chúa gọi, người mãi luôn trong tim, người sống khiêm nhường, cho cuộc đời nêu gương hy sinh.
Người như cây tốt bóng rậm, dịu mát trên đời, trong căn tựa núi cao vời, giữa ngàn nguồn bão tô tâm, người thương cho khắp thế trần được sống trong ơn Chúa, và biết theo người sống cuộc đời nêu gương hy sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.